Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về 8 thông điệp mạnh nhất từ chuyến viếng thăm châu Phi của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tất cả của Chúa, vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tê Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiếc treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Hôm nay chúng ta mừng kính lễ thánh Stefano Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew chương 10 từ câu 17 đến câu 22. Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi." Anh chị em thân mến, thánh Stefano là một thầy phó tế và là người tử đạo đầu tiên của giáo hội. Thánh nhân cũng là người đầu tiên đi theo đúng đường lối hy sinh anh hùng của Chúa Giêsu. Một điều chắc chắn nhất về tiểu sử của thánh Stefano do Kinh Thánh kể lại, đó là ngài là một trong 7 vị phó tế đầu tiên của giáo hội đã được các tông đồ tấn phong để trợ giúp các ngài trong việc quản trị. Cụ thể, thánh Stefano được trao trách nhiệm quản trị các tài sản của giáo hội và giúp đỡ các quá phụ thời đó. Đàng khác, ngài được đầy thánh linh, rao giảng rất sốt sắng, làm cho nhiều chức sắc Do Thái cảm phục và xin tòng giáo. Thấy vậy, những người Pharisêu ganh ghét, căm tức ngài. Họ âm mưu vu khống để hạ bệ ngài. Thánh nhân đã tranh luận sôi nổi nhiều lần với họ và nhờ thánh linh soi dẫn, ngài nói lên những lời rất hay, rất khôn ngoan, như ghi lại trong bài sách thánh của ngày lễ hôm nay, Những lời nói này khiến đối phương phải im tiếng. Nhưng thay vì phục thiện, họ lại càng tức giận và tố cáo Ngài tội phạm thượng chống lại Mô-xê và Thiên Chúa. Họ ra lệnh bắt Ngài và đem Ngài ra pháp đình để hạch tội. Thượng tế Cai-pha trước đây đã lên án tử hình Chúa Giê-xu, bây giờ lại nhúng tay vào vụ án Stefano. Trước pháp đình, Thánh Stefano đã hiên ngang minh chứng Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, đã đến trần gian và đã chịu chết nhục nhã để cứu chuộc loài người. Thánh nhân cũng can đảm vạch trần tội vong ân bội nghĩa của những người xử án Ngài và nhắc lại lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa đối với dân tộc. Nghe thánh nhân hùng hồn biện hộ, nhưng thực ra là giảng dạy họ. Người Do Thái tức giận đòi điệu Ngài ra pháp trường ném đá. Lúc ấy, Thánh Stefano lại được Thiên Chúa cho thấy sự lạ, nên Ngài kêu lớn tiếng, "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa." Người Do Thái lại càng tức giận, họ bịt tai lại, la hét dữ dội hơn và xông vào lôi Ngài ra ngoài thành ném đá cho đến chết. Lúc đang chịu cực hình, thánh nhân ngước mắt lên trời, sốt sắng cầu nguyện rằng, "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Anh chị em thân mến, ngay sau ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh, chúng ta mừng tính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội Công giáo. Gương tử đạo can đảm của Ngài thật là quý giá. Tuy nhiên, ngoài cái chết anh hùng minh chứng đức tin của Ngài, Ngài còn để lại cho chúng ta một gương sáng khác cũng rất quý giá, đó là sự tha thứ. Thánh nhân đã bám sát gương Chúa Giê-xu. Chúng ta biết, khi đang bị treo trên thập giá, lời thứ nhất Chúa Giê-xu nói là lời van xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những thù địch sát hại Ngài. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thánh Stefano cũng vậy, trong khi gục ngã dưới những trận mưa đá, Ngài đã kêu lên rằng, "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Đây thực là một gương sáng cho chúng ta, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban sức mạnh giúp chúng con dám chiến đấu trước những nghịch cảnh, những cám dỗ lôi kéo chúng con đi trái thánh ý Chúa. Xin cho chúng con không sợ gì khác hơn là sợ làm Chúa buồn lòng. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ năm thánh lòng thương xót cho các gia đình. Trong một bản tin phát đi hôm 22 tháng 12 vừa qua của Đài Vatican, Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành năm thánh lòng thương xót cho các gia đình vào Chủ nhật 27 tháng 12 năm 2015 nhằm lễ kính Thánh Gia Thất. Đức Thánh Cha đã khai mạc năm thánh lòng thương xót hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, dịp đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Ngài sẽ đóng cửa thánh kết thúc năm thánh này vào đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ngày 20 tháng 11 năm 2016 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu khám phá trong năm thánh này niềm vui của khám phá lại và biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, nhất là luôn nhớ rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả và tha thứ mãi mãi. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong suốt chặng đường hoán cải một năm này với trái tim rộng mở để đón nhận niềm vui và thương xót của Thiên Chúa. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm thánh này là việc sai phái các thừa sai của lòng thương xót vào thứ tư lễ tro sắp tới và ngày giới trẻ thế giới tại Krakow, Ba Lan, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm tới. Những ngày đặc biệt trong năm thánh cũng được dành cho các giáo dân trong giáo hội, những người sống đời thánh hiến, các trẻ em, những người bệnh tật, các giáo lý viên. Trong dịp ý nghĩa này, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình cùng nhau cử hành và bước qua các cửa thánh ở quảng trường Thánh Phêrô hay ở các nhà thờ chính tòa hoặc các nhà thờ được chỉ định trên toàn thế giới. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Gia đình, cho Đài Vatican biết về ý nghĩa đặc biệt của năm thánh này, rằng năm thánh của các gia đình là cơ hội để tái khám phá ơn gọi và sứ mạng của gia đình, hướng đến việc ra đi khỏi sự co cụm của các gia đình. Vị Tổng Giám mục đứng đầu Ủy ban Tòa Thánh về Gia đình cho biết thêm rằng, điều quan trọng là các gia đình ra đi, bước qua ngưỡng cửa của mình để tiếp xúc với xã hội, với mọi người, cách riêng là những người nghèo, để trao ban sức mạnh của tình bằng hữu và liên đới, hầu biến đổi xã hội thành một gia đình thực sự cho mọi người. Quả vậy, ơn gọi của gia đình là biến đổi một thế giới cá vị trở thành thế giới chung cho mọi người. Tin Roma. Trong đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha khẳng định, niềm vui Giáng sinh là liều thuốc giải độc cho chủ thuyết hoài nghi. Trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng niềm vui hân hoan chúng ta nhận được từ việc Chúa giáng trần đã có sức mạnh chống lại thái độ nghi ngờ và sự thờ ơ trong một thế giới không có lòng thương xót đối với kẻ có tội và lòng khoan dung đối với tội lỗi. Niềm vui và sự hân hoan là một dấu chỉ chắc chắn rằng thông điệp kỳ diệu đêm nay thực sự đến từ Thiên Chúa. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nửa đêm mừng con Chúa giáng trần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tiếp, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Kẻ hoài nghi là những người chỉ dựa vào lý luận và không bao giờ họ tìm thấy sự thật. Cũng không có chỗ cho sự thờ ơ, vì trái tim của những kẻ này không thể yêu vì luôn sợ mất mát hay thiệt thòi cái gì đó. Từ đây Đức Thánh Cha đưa ra cách quan sát và học hỏi nơi Chúa Kitô. Chúa sinh ra trong cảnh nghèo nàn, thư thái, dạy cho chúng ta đừng gắn bó với của cải trần gian giữa cái xã hội đang say mê với hưởng thụ, ích kỷ, say sưa, khoái lạc, một xã hội của nền văn hóa thờ ơ. Trong cái xã hội luôn chạy theo sự tiêu thụ và khoái lạc, chạy theo tiền của và xa hoa, chạy theo bề ngoài và ích kỷ tự đại, thì trẻ Giê-xu mời gọi chúng ta hãy sống có chừng mực. Nói một cách khác là chúng ta hãy sống đơn giản, dung hòa, nề nếp, phù hợp, có khả năng nhìn ra và làm những gì là cần thiết. trong một thế giới mà tất cả như thiếu lòng thương xót với kẻ có tội và lòng khoan dung với tội lỗi. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng một ý chí mạnh mẽ về công lý để phân định và làm theo ý Chúa. Giữa một nền văn hóa có sự thờ ơ dẫn đến sự vô tình, nhiều khi quá tàn nhẫn, thì lối sống đạo của chúng ta không phải là hình thức, mà phải ngập tràn sự cảm thông, sự chăm sóc yêu thương và lòng thương xót, rút ra từ những lời dạy trong kinh nguyện hàng ngày. Tất cả mọi nỗi buồn của chúng ta sẽ không còn nữa, vì Chúa Giêsu đến để mang sự an ủi thực sự cho mỗi tâm hồn. Chúng ta không còn cô đơn và bị bỏ rơi. Đức Trinh Nữ Maria đã hiến con yêu của mẹ cho chúng ta, như là sự khởi đầu của một đời sống mới. Tiếp đó Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy mở lòng để ánh sáng đích thật chiếu sáng cuộc đời vẫn thường xuyên bao phủ bởi bóng đen tội lỗi của chúng ta. Ngài nói, hãy quăng đi những sợ hãi và hoảng loạn, và chúng ta không được ở mãi trong trạng thái thụ động, mà hãy bước ra để nhìn xem đấng cứu độ của chúng ta đang nằm trong máng cỏ tại Bethlehem. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy noi gương những mục đồng tại Bethlehem năm xưa, và hãy giống như họ, với đôi mắt to đầy kinh ngạc và tự hỏi, chiêm ngắm hài như Giê-xu, con một Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong những ngày cuối tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến công du mục vụ ba nước Phi Châu là các nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Có thể nói đó là năm ngày sôi nổi đối với Đức Thánh Cha, khi Ngài đưa ra những thông điệp về hòa bình, hòa giải, đức tin và lòng thương xót. Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài tới lục địa châu Phi. Chuyến đi này để lại một tác động sâu sắc lớn lao cho người dân nơi đây. Và Đức Thánh Cha đã thực sự xúc động. Trong mục thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn 8 thông điệp mạnh nhất từ chuyến thăm châu Phi của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Thứ nhất, chăm sóc thiên nhiên. Khi ở Kenya, trước tòa của Liên hiệp châu Phi, bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tập trung vào môi trường và phát triển bền vững. Ngài kêu gọi các chính phủ hãy đưa ra những quyết định có lợi cho hành tinh và người dân, thay vì lợi ích đặc thù nào khác. Ngài nói, đáng buồn thay, và thậm chí tôi dám nói rằng, thực sự thảm khốc, những lợi ích nhóm lại chiếm ưu thế trên cả lợi ích chung, và dẫn đến việc thao túng thông tin để bảo vệ kế hoạch và những dự án riêng tư của mình. Thứ hai, tham nhũng. Ở Kenya, Đức Giáo Hoàng đã tổ chức một cuộc gặp gỡ quy mô dành cho những người trẻ. Ngài cảnh báo họ về nguy hại tham nhũng trong tất cả các phần của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, đây không chỉ thuộc về chính trị, mà nó còn nằm trong tất cả các tổ chức. Ngay cả ở Vatican cũng có những trường hợp tham nhũng. Tham nhũng là một cái gì đó thâm nhập vào tận trong mỗi chúng ta. Nó giống như đường vậy. Thật ngọt ngào. Chúng ta thích nó. Thật dễ dàng. Và sau cùng, hậu quả của nó thật tệ hại. Thứ ba, đói nghèo. Trước khi rời Kenya, Ngài tới thăm một trong những vùng ngoại biên vốn bị thiệt thòi nhất ở châu Phi, đó là Kangemi. Ngài nói với cư dân ở đây rằng, Ngài cảm thấy ở đây như nhà của mình vậy, ở giữa những người khiêm tốn nhất. Đức Giáo Hoàng chia sẻ, cha cảm thấy rất thoải mái như ở nhà, để chia sẻ những khoảnh khắc với chúng con, là những người mà cha không thấy xấu hổ khi nói điều này, chúng con có một vị trí đặc biệt trong cuộc sống và quyết định của cha. Thứ bốn, đức tin. Tại Uganda, Đức Giáo Hoàng vinh dự tưởng nhớ các vị tử đạo Công giáo người Anh đã bị giết vì đức tin trong thế kỷ thứ 19. Ngài kêu gọi người Uganda đừng bao giờ quên lãng thời gian đó. Đức Giáo Hoàng nói, ngay bây giờ, cuộc sống của họ là một lời chứng đối với sức mạnh biến đổi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Di sản này không thể thỉnh thoảng chúng ta mới nhớ đến, hay không thể cất giữ nó trong viện bảo tàng như một viên ngọc quý. Thứ năm, hy vọng. Đức Giáo Hoàng cũng nghe những chứng từ khi Ngài ở Uganda. Một phụ nữ trẻ bị AIDS và một bé trai bị bắt cóc và tra tấn đã kể những câu chuyện của họ. Đức Giáo Hoàng đề nghị họ đừng bao giờ mất hy vọng. Đức Thánh Cha nói, Winnie đã biến cay đắng thành hy vọng. Đó không phải là trò ảo thuật. Đó là công việc của Chúa Giêsu. Người có thể làm bất cứ điều gì. Thứ sáu, tình huynh đệ. Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là tinh tế nhất. Chiến tranh ở Cộng hòa Trung Phi kể từ năm 2013, và khoảng 1/4 trong 5 triệu cư dân phải di tản. Những người bị mất nhà cửa là thành phần được Đức Giáo Hoàng ưu tiên viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, cha muốn mọi người hãy nói với nhau rằng, chúng ta đều là anh em với nhau. Vì chúng ta đều là anh em, nên chúng ta hy vọng cho hòa bình. Cha ban phước lành của Chúa cho chúng con, và mong ước chúng con cầu nguyện cho cha. Thứ bảy, lòng thương xót. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chuyến đi này là Đức Thánh Cha khai mạc năm thánh lòng thương xót trong nhà thờ Ban Gui bằng cách mở cửa thánh. Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin tình yêu và hòa bình. Tình yêu và hòa bình. Bây giờ với lời cầu nguyện này, chúng ta bắt đầu năm thánh. Thứ tám, tha thứ và hòa bình. Thông điệp chủ đạo nhất của Đức Giáo Hoàng trong chuyến tông du của Ngài đến Cộng hòa Trung Phi là hòa bình. Đây là cách Ngài nói với người trẻ Trung Phi để giao hòa với kẻ thù của họ. Ngài nói, chúng con có thể yêu kẻ thù của chúng con không? Có. Chúng con có thể tha thứ khi họ làm tổn thương chúng con không? Có. Với tình yêu và sự tha thứ, chúng con có thể là người chiến thắng. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Cộng hòa Trung Phi kết thúc bằng một thánh lễ tại sân vận động lớn ở Ban Gui. Một lần nữa, hàng ngàn người tham dự bày tỏ tình cảm và lòng tri ân của họ với chuyến thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng đến trung tâm của châu Phi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày 8 thông điệp mạnh nhất từ chuyến thăm châu Phi hồi tháng 11 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Giuse Phạm Đinh Ngọc, dòng tên, thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Niềm vui là một vòng tròn.
Hãy thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Thi sĩ người Ấn Độ Kumaran Asan đã viết những lời bất hủ như sau: trái đất bắt đầu từ tình yêu và cũng từ tình yêu trái đất phát triển. Tình yêu là sức mạnh của thế giới. Tình yêu là niềm vui của muôn người. Tình yêu là đời sống của bạn. Thiếu thốn tình yêu là chết. Tình yêu là năng khiếu xây dựng tòa nhà thiên đình trên hòn đảo hỏa ngục. Quả vậy, tình yêu phải được niềm vui ca hát, nếu không bài ca trở thành bài ca buồn. Thánh Phaolô đã nói rằng, nếu tôi nói được ngôn ngữ của thiên thần mà không có tình yêu, tôi trở nên thanh la não bạc. Rồi Franklin phụ họa rằng, nếu tôi ước muốn là tình yêu, tôi hãy yêu rồi tôi sẽ trở nên đáng yêu. Tình yêu chỉ muốn cho đi và không cần được lợi. Một khi chúng ta không làm theo định luật này, tình yêu sẽ trở nên ích kỷ, và ích kỷ là chỉ biết lo cho mình, và rồi sẽ đưa mình về hư vô, và hư vô là chết. Sau đây câu chuyện Tìm đúng người xứng đáng do tác giả Bettina Herring kể lại. Người đàn ông nọ sống trong cùng một thị trấn với Rabbi Yuzza. Nhận thấy vị Rabbi này quá nghèo, mỗi ngày ông đặt 20 đồng cắt trong chiếc túi nhỏ đựng sách của Yuzza để vị Rabbi và gia đình có thể trang trải chi phí ăn uống. Kể từ đó, ông trở nên làm ăn khấm khá, giàu lên rất nhanh. Càng có nhiều tiền, ông càng kín đáo cho vị Rabbi nhiều hơn. Và càng tăng nhiều hơn, ông càng làm ăn khá giả hơn. Nhưng một hôm, ông phát hiện ra rằng, Yuzza là môn đệ của một đại sư phụ. Ông tự nhủ, nếu mình cống hiến cho môn đệ mà được hưởng hậu hỷ như vậy, thì khi cống hiến cho vị sư phụ, ắt hẳn mình sẽ càng được nhiều hơn. Vì thế, ông đi đến Mesrich và đề nghị biếu Rabbi Baer, sư phụ của Yuzza, một món công quả khá lớn. Từ hôm đó, ông làm ăn lụn bại dần. Chẳng bao lâu, tất cả những của cải mà ông kiếm được trước đây đều tiêu tán hết. Vô cùng băn khoăn, ấm ức, ông quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể cho Rabbi Yuzza nghe. Ông muốn biết tại sao cớ sự trớ trêu này lại xảy ra cho mình. Bởi rõ ràng là chính Yuzza đã từng nói với ông rằng Rabbi Baer là sư phụ vĩ đại nhất hơn bản thân Yuzza một trời một vực. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông ấy, Yuzza giải thích rằng, ồ, bao lâu bạn trao tặng mà không hề bận tâm đến chuyện mình đang trao tặng cho ai, cho Yuzza hay cho bất cứ ai khác cũng thế thôi, thì Thiên Chúa cũng đáp lại một cách vô điều kiện như vậy. Còn khi bạn cố tìm người đặc biệt xứng đáng để trao tặng, thì Thiên Chúa cũng làm y như bạn, thế thôi. Như vậy, tìm tình yêu rất tốt, nhưng cho mà không cần tìm biết còn tốt hơn nữa. Tác giả Khai Thô Linh đã khám phá ra một điều hữu ích mà ông đã trả một giá rất đắt. Ông nói rằng, tôi nhớ rằng, ông Lewis viết như sau. Khi những thầy cô theo đạo dạy rằng, tôi phải gớm ghét hành động xấu của người nào đó, nhưng tôi không được ghét bản thân của họ. Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là cách phân tích vô nghĩa lố bịch mà thôi. Làm sao tôi có thể ghét hành động của người đó mà không ghét cả con người của họ? Nhưng những năm sau này, tôi chợt nhớ ra rằng chỉ có một người mà tôi đã ghét cả hành động cũng như chính họ. Người đó chính là tôi. Các bạn thân mến, hết mọi người trên thế gian này đều cần đến tình yêu. Tình yêu là hai chữ quan trọng vô cùng. Tình yêu cho người ta nghị lực để đập đá vá trời. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có mọi sự, và người ta làm được mọi sự. Hành động yêu thương không hề tại sự yêu thích gần gũi, nhưng tình yêu là sự tử tế, niềm vui, thông cảm, hiểu biết, nhượng bộ và tha thứ. Sẵn sàng cho đi xuất phát từ con tim, trí tuệ và hành động. Nền tảng của tình yêu phải được khơi dậy trong tâm hồn và làm cho người ta tin vào tình huynh đệ như Thánh Phanxicô thành Assisi, Abraham Lincoln, Chadamien và còn nhiều người khác nữa. Những vị anh hùng này đã không tìm vinh quang cho mình, nhưng họ tin rằng bốn phương cũng là một nhà. Vì thế, họ xông pha hiểm nguy và âm thầm làm việc thiện ngay trong thung lũng sự chết để đem lại ít nhất một nụ cười cho những người sống trong bóng tối sự chết. Bennington có nói rằng, tình yêu không phải là sự thắng đạt, có thành quả ngay như mình đang nắm được trong tay. Trái lại, tình yêu là một tiến trình, một hành trình mà chúng ta đang trên con đường đi đến. Trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ rằng, Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Gioan chương 15 câu 9 đến câu 11. Niềm vui của tình yêu Chúa tăng lên khi chúng ta trở nên những người biết cầu nguyện, biết sống niềm tin, biết nuôi hy vọng và biết chăm chỉ bước theo Ngài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muôn tròn. Nhìn cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài nở lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối sầu. Bao lo toan mà đời con sao mãi để chiều. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trong chiều. Ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối sầu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu lễ sinh nhật Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh. ngoài việc cử hành một giai thoại trong cuộc đời của Đức Maria, lễ nhớ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thờ Jerusalem ngày 21 tháng 11 cũng muốn cử hành tất cả thời gian từ khi Đức Maria sinh ra cho tới khi đính hôn với Thánh Giuse và biến cố truyền tin. Khi cử hành lễ này, giáo hội có ý soi sáng trong mức độ có thể sự thinh lặng ghi đậm giai đoạn đầu trong cuộc sống của Đức Maria. Để làm điều này, cần phải sử dụng tài liệu mạo thư Phúc Âm Thánh Giacôbê hay tác phẩm Phúc Âm Như Đã Được Mạc Khải Cho Tôi của bà Maria Van Torta gồm 10 cuốn đã được đưa lên trang mạng tông đồ mục vụ sức khỏe.net. Việc sử dụng các nguồn tài liệu mạo thư hữu ích vì chúng chiếu sáng trên các khác biệt hiện hữu giữa các truyền thống khác nhau trong giáo hội liên quan tới giai thoại này và phò hay chống đối với lễ này trong quá khứ, nhất là bên Tây Phương. Trong khi trong giáo hội Latin, lễ này chỉ giản lược thành lễ nhớ, trong giáo hội Đông Phương, lễ lại chiếm một chỗ quan trọng hơn đối với hai lễ liên quan tới thời thơ ấu của Đức Maria, nghĩa là lễ vô nhiễm nguyên tội và lễ sinh nhật. Đối với giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ là thành phần của chu kỳ 12 lễ lớn của năm phụng vụ, gọi là Dodecaorton, và cho tới nay vẫn được coi là lễ buộc. Theo các sách phụng vụ khác nhau của giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ được gọi là lễ Exodus, xuất hành, hay lễ vào đền thờ của Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, và được anh em Hy Lạp coi là lễ bậc nhì, và anh em Slavo coi là lễ bậc nhất. Việc cử hành kéo dài 6 ngày và được chia ra như sau. Ngày 20 tháng 11 là ngày Proeortia, áp lễ hay ngày canh thức. Từ 22 tới 25 tháng 11 là các ngày Meteortia, hay sau lễ. Ngày cuối cùng là Apodosis, ngày lễ kết thúc. Việc giảm từ 8 ngày xuống còn 4 ngày là do thời gian chay tịnh chuẩn bị lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Tầm quan trọng của ngày lễ bên Đông Phương cũng còn được nêu bật bởi các văn bản của lễ nữa. Lễ gồm 3 bài đọc cựu ước trong kinh triều, 1 văn bản phúc âm ban sáng, và dĩ nhiên là có thánh thư, rồi tin mừng và rất nhiều thánh thi giữa các loại. Stikira, Idiomeli, Canoni, vân vân, tổng cộng có tới 220 đoạn tất cả. Ngoài ra lễ còn khơi dậy nhiều sáng tác văn chương. Thư viện Thánh Bút Hy Lạp ghi nhận không dưới 40 bài giảng thuộc thời các giáo phụ và thời Byzantine, và khoảng một nửa cho đến nay vẫn chưa được in ấn. Tất cả những điều kể trên cho chúng ta một ý niệm liên quan tới tính cách bình dân của ngày lễ, và nó tiếp tục được giáo hội Byzantine cử hành với cùng tính cách ấy. Sau cùng cần ghi nhận rằng ngày lễ cũng hiện diện trong các lịch phụng vụ của các giáo hội Đông Phương khác, trừ giáo hội Nestorio hay Siro Đông Phương. Nhưng trong khi ngày lễ có các bài đọc đầy đủ và phong phú trong giáo hội Siro Tây Phương hay Jacobit, thì trong giáo hội Armeni xem ra ngày lễ mới được đưa vào sau này và chỉ được nhắc đến trong lịch phụng vụ. Giáo hội Maronit cũng cử hành lễ trong cùng ngày 21 tháng 11, nhưng quy chiếu lễ chung của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, chứ không có văn bản riêng. Đối với giáo hội Cốp Ai Cập, lễ rất được đề cao, được nhắc tới trong mọi sách phụng vụ, nhưng ngày mừng lễ, ngày thứ ba Kiach, tương đương với ngày 12 tháng 12 của lịch Gregoriano và 29 tháng 11 của lịch Giuliano. Cả trong giáo hội Abyssina, ngày lễ cũng chiếm địa vị quan trọng gọi là lễ Ba'ata hay đi vào, và được mừng vào ngày mùng Ba Tassas, tương đương với ngày 29 tháng 11. Sự khác biệt ngày mừng lễ là vì các lịch phụng vụ đặc biệt của các giáo hội Abyssina và Cốp. Sau đây là lịch sử ngày lễ. Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh nảy sinh bên Đông Phương, rồi mãi sau này mới lan sang Tây Phương. Bên Đông Phương, ngày lễ bắt nguồn từ Jerusalem, kỷ niệm biến cố tại chính các nơi thánh nguồn gốc. Tài liệu đến với chúng ta không cho phép làm sáng tỏ thời gian khởi đầu của ngày lễ. Tài liệu thứ nhất được biết tới, quy chiếu về việc dâng kính một nhà thờ do Hoàng đế Justiniano cho xây ngày 22 tháng 11 năm 543 gần đền thờ. Sử gia Procopio của hoàng đế đã để lại một miêu tả chi tiết nhà thờ và các vất vả mà các nhà kiến trúc phải gánh chịu trong việc định vị trí cho nhà thờ. Các đào bới khảo cổ đã cho phép xác định chiều kích ngôi nhà thờ dài 85m, rộng 65m, với nhà trọ cho khách, các phòng ốc khác và khu vực này đã là một trong các xây cất đáng kính nể nhất thời Byzantine bên Palestina. Nhưng năm 614, nhà thờ bị người Hồi phá hủy, và một phần lớn chất liệu được dùng để xây các đền thờ Hồi giáo trên chỗ của đền thờ Jerusalem xưa kia đã bị phá hủy như còn thấy ngày nay. Sử gia Procopio kể lại như sau. Tại Jerusalem, hoàng đế Justiniano thánh hiến cho Đức Trinh Nữ một đền thánh chưa từng có, mà những người địa phương gọi là nhà thờ mới. Từ mới dùng để phân biệt nhà thờ này với nhà thờ đã có trước kia, nằm ở phía đối diện gần hồ Bethesda, kính nhớ sinh nhật Đức Maria trong nhà của thánh nữ Anna thân mẫu người. Nơi trốn xem ra không phải là tình cờ, bởi vì nhà thờ được xây trên vài nơi thuộc đền thờ, nơi người ta cho rằng Đức Maria đã sống giữa thời gian dâng mình vào đền thánh và lễ nghi đính hôn sau đó với ông Giuse. Sau ngày thánh hiến nhà thờ mới, lễ này xem ra đã duy trì trong một thời gian tính cách địa phương hạn chế và có nguy cơ bị lãng quên sau khi đền thờ bị người Hồi giáo phá hủy. Đây là lý do giải thích tại sao sách Canonario Georgiano thường phản ánh trung thực các thói quen địa phương tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ bảy, lại không nhắc gì tới lễ này, và tại sao Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749 lại đã không giảng bài nào về lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ, mà chỉ hạn chế nhắc tới giai thoại sinh nhật Đức Maria trong một bài giảng, và trong bài giảng thứ nhất về biến cố Đức Mẹ ngủ. Nó cũng cắt nghĩa tại sao Thánh Giáo Hoàng Sergio I đã khiến cho các lễ thanh tẩy, truyền tin, ngủ và sinh nhật của Đức Mẹ được cử hành một cách trọng thể hơn, mà lại đã không làm như thế với lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Giáo hội tại Constantinople đã cử hành lễ này khi nào? Romano in Melode sống tại Constantinople vào thời hoàng đế Justiniano, cử hành biến cố dâng Đức Maria vào đền thánh cùng với ngày sinh trong một thánh thi gồm 11 phiên khúc. Sự kiện này chứng minh cho thấy là biến cố dâng Đức Maria vào đền thờ đã được cử hành cùng với lễ sinh nhật của người, được coi là biến cố quan trọng hơn. Việc xác nhận rõ ràng đầu tiên của ngày lễ riêng này đến từ Thánh Germano Thượng Phụ thành Constantinople trong các năm 715-730, với ít nhất hai bài giảng. Năm 1170, khi chú giải tác phẩm Nomo Canone của Foscio và Quy chiếu Simeone Metafrasta, Teodoro Balsamone là người đã xác nhận sự nghiêm chỉnh của tin tức này, đồng ý thiết lập rằng theo truyền thống, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ đã được thành lập tại Constantinople năm 730. Từ đó xem ra lễ đã được phổ biến một cách nhanh chóng. Nó được nhắc tới trong lịch Palestino Georgiano thuộc thế kỷ thứ 10. Các tượng ảnh thánh đặc biệt của vùng Tiểu Á, nhất là tại Cappadocia, chứng minh cho thấy lễ dâng Đức Maria vào đền thánh được mừng kính trong vùng ngay từ thế kỷ thứ 9. Lễ cũng hiện diện trong tác phẩm Monologio của Basilio II và trong nhiều sách bài đọc khác. Năm 1166, hiến chế của Manuele I Comneno chỉ định lễ thuộc bậc nhất. Sau này Giorgio Codino kể nó trong số các lễ phải được cử hành một cách trọng thể. Liên quan tới các bài giảng về lễ, chúng ta có một nền văn chương bài giảng phong phú. Có thể tìm thấy chúng trong bút tích các giáo phụ như Gregorio Nisseno, Gregorio Nacianceno, Giovanni Crisostomo, Epifanio, vân vân. Nhưng ngoài chuyện chắc chắn là không trung thực, các bút tích này hạn chế trong việc nhắc tới giai thoại dâng Đức Maria vào đền thờ, nhưng không nói tới lễ mừng. Các tài liệu cốp được gán cho Cirilo thành Jerusalem và Demetrio thành Antioquia cũng vậy. tài liệu đích thực đầu tiên bắt nguồn từ Thánh Germano thành Constantinople như đã nói trên đây. Ít nhất có 3 bài giảng được gán cho Andrea đảo Creta, qua đời năm 740. Sau đây là các vị đã cử hành lễ dâng Đức Maria vào đền thánh hồi thế kỷ thứ 9. Tarazio, thượng phụ thành Constantinople, Basilio thành Philippi và Giorgio thành Nicomedia là người đã để lại ít nhất 3 bài giảng lễ, và có lẽ đã tổ chức các bài đọc của ngày lễ. Vào thế kỷ thứ 10, người ta thấy có các bài giảng của Pietro thành Argo, Leone VI người khôn ngoan. Trong thế kỷ 11, có các vị khác như Michele Psenlos, Giacomo Moncao và Teofilato di Ocrida. Trong thế kỷ thứ 12, có một bài giảng của Teodoro Prodromo, một bài giảng và 2 bài giáo lý của Neofito in Recluso. Trong thế kỷ 14, có nhiều bài giảng của Giovanni Gabras, Gregorio Palamas, Antonio thành Larissa, Niceforo tổng giám mục Rodi, Isidoro Clabas tổng giám mục Thessalonica. Cũng không thiếu các bài giảng sau biến cố thành Constantinople sụp đổ, còn thêm rất nhiều bài giảng khác của các tác giả Hy Lạp, Nga và của những vị khác thuộc các giáo hội Hy Lạp và các giáo hội khác.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một tình yêu mạnh hơn sự chết, đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sai con của mình mặc lấy xác phàm, sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu. Tình yêu ấy cũng thôi thúc Thánh Stefano trao dâng chính mạng sống mình để làm chứng cho đức tin. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, sau khi Đức Giêsu về trời, các tông đồ được đầy tràn thánh thần, hăng say ra đi loan báo tin mừng. Có thể nói đây là thời vàng son của giáo hội. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Điều đặc biệt là tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán tất cả đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Tiếng lành đồn xa, nghe biết về những việc làm của các tông đồ, các thượng tế Do Thái và những người theo phái Sa Đốc tỏ vẻ ghen tức, nghiêm cấm các tông đồ không được giảng dạy trong đền thờ. Họ truy bắt và nhốt các tông đồ vào nhà tù công cộng. Hội thánh tại Jerusalem ngày một lớn mạnh, vì có thêm nhiều người tin theo giáo lý của Đức Giêsu. Các tông đồ không thể lo chu đáo cho mọi người, nhất là trong các buổi hội họp. Vì thế, các ông có sáng kiến tìm các phó tế để giúp việc bác ái, phục vụ các buổi bẻ bánh. Họ chọn ông Stefano, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicano, Timon, Bacmena, và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay và đón nhận 7 vị phó tế vào tông đồ đoàn. Trong số 7 phó tế được chọn, Stefano là một người đầy thánh thần và khôn ngoan, đã không ngừng rao giảng về Đức Giêsu phục sinh và đã làm được nhiều điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Vì ghen ghét Stefano, không tranh luận được với ông, nên nhiều phe nhóm đã xúi dân vu khống, khiến cho ông bị bắt. Tuy nhiên, Stefano là người của Chúa. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào Stefano, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Được đầy tràn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra, và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng bịt tai lại, và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Giữa làn mưa đá của những kẻ cuồng loạn, Stefano vẫn xác tín vào ơn Chúa. Vị thánh tử đạo đầu tiên của giáo hội khẩn thiết cầu xin, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp họ tội này. Thánh Stefano đã dùng cả mạng sống mình để minh chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu. Thánh nhân thực sự xứng đáng lãnh nhận vòng nguyệt quế vinh quang. Đời sống của Thánh Stefano cho thấy, tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu đều phải chấp nhận lội ngược dòng, chấp nhận những bắt bớ thử thách. Con người trần gian không dễ dàng đón nhận lời Thiên Chúa, vì lời ấy thường không giống với những gì họ mong muốn. Đón nhận Thiên Chúa là đón nhận sự thua thiệt nghèo hèn, đón nhận những bất trắc, hiểm nguy, gươm giáo. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người trong thân phận trẻ thơ bé nhỏ, chúng ta mới hiểu được tình thương Thiên Chúa dành cho con người cao sâu dường nào. Một vị Thiên Chúa toàn năng đã trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận con người yếu đuối. Một vị Thiên Chúa đến thế gian trong âm thầm lặng lẽ, để khơi lên niềm vui và sức sống mới. Nếu phải dùng một từ để định nghĩa về Thiên Chúa, thì đó là từ tình yêu. Chính tình yêu làm nên tất cả, sự sống và sự chết, hạnh phúc và khổ đau, hợp nhất và chia ly, ánh sáng và bóng tối. Lạy Chúa Giêsu là vị cứu tinh nhân loại đã đến và hiện diện giữa trần gian. Xin cho chúng con biết tuyên xưng niềm tin vào con Thiên Chúa làm người, để có đủ sức mạnh lướt thắng mọi khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Stefano tử đạo, luôn sẵn lòng yêu thương tha thứ cho địch thù, hầu chúng con trở thành nhân chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Tình đã đến sao hoa đất trời, tình đã đến khơi muôn sống vui, tình Chúa quá cao vời tựa vầng dương chiếu soi nhân gian bao đời ngập tràn trong nắng mới. Chúa đến phá tan đền tội lần đời, dẫn người ta về hạnh phúc đời. Tình đã đến cho tìm được đôi mới, cho anh cho em đường đi tới quê trời, dù có xa xôi vui đường ngài vẫn đợi tôi, ân tình chẳng khi nào ơi, vinh danh ngôi cha tạo trời đất, vinh danh ngôi con đã giáng thế.
ai thất vọng. Tình đã đến xóa bỏ bất công, tình đến với muôn lòng chờ mong đấng cứu tình, đem bao hy vọng dìu về nguồn sự sống. Chúa đến biến đổi toàn thể lũ cầu, nối kết đất trời duyên thắng ngàn vòng. Tình đã đến cho em và tôi, tình đã đến với con người, cho bao con tim được đổi mới, cho anh cho em đường đi tới quê trời, dù có xa xôi quê đường ngài vẫn đợi ơi, ân tình chẳng khi nào ơi, vinh danh ngôi cha tạo trời đất. Xin ơi con đã dám thế, ca tụng mừng Chúa Thánh Linh, an bình đổ xuống ngàn nơi, loài người Chúa thương muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn lễ Giáng sinh vui tươi và an bình.